Truyện thứ 21. Té xuống kênh rạch, niệm Phật được cứu. Chuyện trên đây là câu chuyện thật của bà vợ cư sĩ Trần Phi Lâm, niệm Phật được cảm ứng. Bây giờ lại nói một chuyện nữa, chuyện cảm ứng của cháu gái Trần Phi Lâm. Cô cháu họ này mới đầu cũng không tin Phật và cực lực phản đối lòng thành tin Phật của ông chú. Nhưng Trần cư sĩ rất từ bi, hễ gặp mặt là khuyên cô ta niệm Phật, giảng cho cô ta nghe về đời người ở thế gian khổ nhiều, vui ít, tai nạn nhiều, nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều, muốn lìa khổ được vui, cần phải niệm A-di-đà Phật. Lúc nguy cấp, sợ hãi, cần phải cố sức niệm A-di-đà Phật. Nhưng cô cháu của ông cũng chỉ như đàn khẩy tay trâu, không chịu nghe theo. Mười mấy năm về trước, cháu gái của Trần Phi Lâm muốn dời nhà đến Hoa Liên kinh doanh buôn bán. Cư sĩ Phi Lâm liền thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh Lồng Kiến tự mình đem đến bến xe Đại Đông cho cô ta. Lúc chia tay, ông còn ân cần dặn đi dặn lại cô cháu phải chí tâm thành ý niệm A Di Đà Phật. Cô cháu họ Trần sau khi về đến ở Hoa Liên kinh doanh buôn bán rất tốt. Có một hôm do việc làm ăn, cô đi vào làng, đến nửa đêm mới cởi xe đạp về nhà. Đi qua một con kênh bên đường, lúc không để ý, cả người lẫn xe đồng rơi xuống con kênh. Con kênh này chỉ sâu hơn người một chút mà thôi, tự mình rất dễ leo lên. Lúc đó cô cháu họ Trần phủi bụi đất trên mình rồi xem là tí chi, không có bị thương chút nào hết, liền lo kéo chiếc xe đạp lên. Lúc muốn kéo lên đó lại rất kỳ quái, phía sau dường như có người kéo xe trở xuống, cứ thế hãy muốn kéo lên là bị kéo trở xuống mấy lần. Lúc đó cô cháu họ Trần sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi hồn bất phụ thể. Giờ lúc tiếng thối lưỡng nan, không có cách nào, liền nhớ đến việc ông chú ở Đài Đông thường dạy cô niệm A Di Đà Phật. Khi gặp lúc tai nạn nguy cấp, càng phải to tiếng niệm Phật. Cô cháu họ Trần liền chắp hai tay lại, cố sức to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm thành ý niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, thân tâm cảm thấy an nhiên, tâm sợ hãi đã không còn nữa. Bỗng nhiên trên đường có một chiếc xe ba bánh chạy đến. Người đánh xe đến trước mặt cô cháu họ Trần, liền thắng xe lại, không nói một tiếng nào, liền kéo chiếc xe đạp lên, lại mời cô cháu họ Trần lên xe ba bánh. Đưa xe đạp đặt lên trên xe ba bánh, người đánh xe liền chở cả cô cháu họ Trần lẫn xe đạp về đến cổng nhà của cô. Cô cháu họ Trần trong lòng rất cảm tạ người đánh xe trẻ tuổi mạnh khỏe này. Sau khi xuống xe, muốn lấy tiền nhiều một chút cho anh ta, nhưng lúc quay đầu lại thì không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc đó đã là nửa đêm, cô không biết tìm ở đâu. Qua ngày hôm sau sáng sớm, cô vẫn cứ nhớ cái ân của người đánh xe ba bánh, muốn đưa tiền cho anh ta, liền đến bãi xe ba bánh tìm trong mấy người phụ xe, hỏi tới hỏi lui cả ngày. Mọi người đều nói tối hôm qua không có ai chở cả người lẫn xe ở đó. Sau đó cô liền nghĩ lại sự cảm ứng lúc đang nguy cấp, cố sức niệm A Di Đà Phật mới có sự hóa hiện xe ba bánh đến cứu mình. Cô ta lại nhớ đến tượng Phật của ông chú đưa cho ở bến xe Đại Đông, liền về nhà lục tìm xem, chỉ thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật A Di Đà rất giống với phước tướng của anh phu xe ba bánh, lập tức treo lên, rất là cung kính, mua về hương hoa quả phẩm, đèn cầy để cúng dường lễ bái. Là nhớ đến tinh thần từ bi của ông chú, đích thật là ân sâu như biển, liền từ Hoa Liên đi về Đài Đông, đến chú Trần Phi Lâm nói ra việc cảm ứng này. Câu chuyện trên đây là do chính miệng Trần cư sĩ nói với tôi.
Chuyện thứ 22. Bụng đau khó chịu, bà ngoại dựa vào. Có bạn từ xa đến, không phải cũng là điều vui vẻ sao? Câu nói này đích thật rất đúng. Mồng năm tháng này, cư sĩ Trần Phi Lâm đột nhiên đến liên xã ở Đài Trung. Phước tướng trang nghiêm hơn trước, khiến tôi mới gặp nhận không ra. Tôi còn hỏi anh ta tên họ là gì. Anh ta nói Trần Phi Lâm. Tôi liền vui mừng ra mặt nói với anh ta: tháng trước tôi viết chuyện cảm ứng độc đáo của quý phu nhân, vợ anh và cháu gái của anh trên tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, nhưng quên mất tên của hai người, thật là có lỗi quá. Cư sĩ Phi Lâm liền nói: Đứa cháu tôi tên là Trần Khánh Huy, nhà tôi, tức vợ tôi, họ Đường tên là Cảnh Hòa. Tôi lần này đã được nghỉ hưu ở hãng Đường. Hãng thưởng cho tôi một chuyến du lịch miền Tây. Hôm nay nhân tiện đến thăm bà. Bấm tay tính ra đã 8 năm, có lẽ là do đồng đạo đồng chí, chỉ chuyên nói chuyện về đạo. Anh ta từ khi may mắn gặp được Phật Pháp không thể nghĩ bàn, lại được nhiều việc cảm ứng không thể nghĩ bàn, anh ta lại nói ra mấy việc cảm ứng nữa. Nay kể lại một trong mấy chuyện ấy để độc giả thưởng thức. Cư sĩ Trần Phi Lâm nguyên quán là người Khê Hồ ở Chương Hóa. Vào thời Nhật chiếm cứ, sớm đã vượt Trùng Dương, đi đến địa phương sông Tùng Hoa, nước Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc, làm việc ở Cục Bưu Chính. Vào năm 28 tuổi, kết hôn với người con gái ở vùng đó tên là Đường Cảnh Hòa. Năm sau, sinh ra đứa con gái đặt tên là Nguyệt Hương. Bà ngoại và cả nhà rất là thương yêu. Nguyệt Hương có thể nói là một đứa con may mắn. Vừa mới sanh, đúng vào lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được thu hồi trở lại, trả về cho bờ cõi của Tổ quốc. Cư sĩ Phi Lâm liền dắt vợ con trở về cố hương, làm việc ở hãng Đường. Vào hồi 5 năm trước đây, có một hôm bà Trần bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Trần cư sĩ nói: Từ hồi kết hôn đến nay, chưa từng thấy qua cô ta đau đớn như thế. Liền mời về mấy vị đông y, tây y chích thuốc, bổ thuốc. Dùng các cách trị liệu đều không thấy hiệu quả. Lúc cả nhà đang bó tay, bà Trần bỗng nhiên từ trên giường bệnh bò dậy, dường như chẳng có bệnh gì hết. Ngồi trên ghế giữa nói chuyện, bà ta dùng quốc ngữ khẩu âm miền Đông Bắc nói: Mau mau đi kêu cháu Nguyệt Hương lại đây, ta muốn thăm nó. Do vì cách nhau đã 18 năm rồi, tao rất nhớ nó. Mau mau đi kêu nó đi. Lúc đó Nguyệt Hương cũng đã lấy chồng, cũng may là ở gần. Vừa kêu liền đến, đi đến trước mặt mẹ liền kêu: Má à, má kêu con lại có việc gì vậy? Mẹ của Nguyệt Hương liền nói: Tao không phải là má mày, tao là bà ngoại mày. 18 năm không gặp mày rồi, nên rất muốn xem mày ra sao. Nguyệt Hương liền hỏi: Bà ngoại, bà ăn cơm rồi chưa? Tao ăn rồi. Nguyệt Hương hỏi tiếp: Bà ngoại, con cúng cho bà ngoại một bài vị được không? Bà Trần lại đáp: Không cần, không cần. Cư sĩ Trần Phi Lâm thấy tình trạng đó, biết là mẹ vợ dựa, liền dùng Phật Pháp khai thị cho bà rằng: Má à, má đã đọa lạc vào quỷ đạo, chắc chắn phải là khổ sở lắm. Má nhất định phải niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới có thể lìa khổ được vui. Con chỉ cho má niệm, má phải niệm theo con. Bèn chắp tay lại niệm: Nam mô A-di-đà Phật. Trần cư sĩ nói, anh ta lúc đó chắp tay, dùng tâm chí thành niệm, niệm chưa được 20 câu vạn đức hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật. Bà Trần bèn tỉnh táo trở lại, sức khỏe cũng được an nhiên, vẫn dùng tiếng Đài Loan như trước giờ, nói chuyện hỏi mọi người: Mấy người đông như thế này xúm lại đây làm cái gì vậy? Trần cư sĩ liền hỏi bà ta: Vừa rồi má của em đến nói cái gì em có biết không? Bà Trần nói: Không biết một chút gì hết. Trần cư sĩ hỏi tiếp: Em vừa rồi bụng đau dữ dội như thế, bây giờ thế nào rồi? Bà Trần nói: Em đâu có đau bụng đâu. Nghe nói từ ngày hôm đó đến giờ, bà Trần và cả nhà đều bình an vô sự, hưởng được sự an lạc tự nhiên của một gia đình Phật tử thuần thành.
Chuyện thứ 23: Niệm Phật, nước rút người và vật đều bình an. Có một tín đồ của cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong tên là Đoạn Tỷ. Bà ta ở làng quê Dạng Đẩu Lục Tử. Có một hôm, bà ta đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh. Bà ta nói với tôi: Bà thật là công đức vô lượng. Tôi có một người bà con có đứa con dâu, vì chồng nhập ngũ đi lính, ở nhà không giữ đạo đàn bà, về sau bị bắt giam trong ngục 6 tháng, hết hạn tù. Sau khi ra ngục, mang về tượng Phật Tây Phương Tam Thánh, thời khóa sớm tối niệm Phật, lạy Phật, đối đãi với bố mẹ chồng, chồng, con cái so với hồi trước như là hai người, trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Hơn nữa, còn biết khuyên người trong nhà niệm Phật và nói một chút chuyện ngắn cho mọi người nghe. Người ta hỏi cô ta: cô hồi trước không tin Phật, hiện nay tại sao có thể tin Phật và tin sâu thành khẩn như thế? Cô ta nói là ở trong ngục có một vị sư tỷ ở liên xã, mỗi chủ nhật đều đến giảng Phật pháp, dạy người niệm A Di Đà Phật, sửa ác làm lành, nghe rất có đạo lý, đồng thời tặng cho kinh Phật, tượng Phật, chuỗi, vân vân, khiến cho người sau khi về nhà an phận giữ mình, sống hạnh phúc. Bà Đoạn Tỷ lại nói: tôi nghĩ vị sư tỷ ở liên xã đến nhà giam nữ giảng Phật pháp đó nhất định là bà. Cả nhà người bà con đó của tôi đều rất cảm tạ bà, kêu tôi đại diện cho họ đến nói lời cảm ơn bà. Tôi nói: đây là căn lành của cô ta, nhân duyên Phật pháp đã đến, đối với tôi đâu có can hệ gì. Những lời trên đây là bà Đoàn Tỷ nói với tôi trong mùa hạ tháng 6 năm Dân Quốc thứ 48, đến sau khi nạn lụt Bát Thất là mùng 7 tháng 8, bà Đoàn Tỷ lại đến cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong nghe kinh, lại một lần nữa nói với tôi: sư tỷ, những việc tôi đã nói hồi trước, việc người bà con của tôi có con dâu, sư tỷ dạy cho cô ta niệm Phật, trong lần nạn lụt Bát Thất này được sự cảm ứng rất lớn. Nguyên là nhà cô ta ở ba gian nhà tranh ở dưới cầu phía cửa nam, nuôi mấy trăm con vịt mái làm phương kế sinh sống. Con dâu của bà ta từ sau khi ra ngục, do vì thường sống bên con kênh này nên cuộc sống không thể phát triển, liền tính kế mua 18 con heo nhỏ về nuôi, đợi đến lớn bán đi thì có thể mua đất cất nhà ở nơi khác làm ăn. Cô ta lợi dụng khoảng đất trống trồng một ít khoai lang làm thức ăn để nuôi heo. Suốt ngày bận rộn, đến cái hôm lục bát thất đó, cô ta nhìn thấy nước trong con kênh dâng lên, liền lấy một cây thang bò lên nóc nhà. Sau đó, cùng với chồng đi lùa 18 con heo lại, rồi cũng từng con lùa lên thang, lên trên nóc nhà. Cuối cùng, tự mình cũng lên trên nóc nhà. Nhìn thấy thế nước trong con kênh lên quá mạnh, cô ta vẫn bình tĩnh kêu cả nhà chắp tay đồng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được mười mấy phút, liền đổi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một lúc lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm đến sau khi nước trong con kênh rút, người và vật đều bình an vô sự từ trên nóc nhà xuống. Bà Đoàn Tỷ lại nói tiếp: sư tỷ nghĩ xem đây có phải là Phật Bồ Tát gia bị không? Tôi thật nghĩ không ra việc cảm ứng của Phật Bồ Tát này, thật là ít có. Do vì một vùng trên hai bờ của cây cầu ở cửa nam này bị nước lụt cuốn mất hơn 100 căn nhà, mặc dù là nhà tường đất, nhưng cũng có rất nhiều ngôi nhà lớn xây cất kiên cố, cũng đều bị nước cuốn đi, chết rất nhiều người. Tại sao căn nhà tranh cũ nát bên bờ khe dưới cầu lại không bị nước cuốn đi? Trên nóc nhà chẳng những chịu đựng mấy người cả nhà, lại còn có cả 18 con heo to nữa. Rốt cuộc người và vật đều an nhiên vô sự. Điều khiến tôi càng nghĩ càng lấy làm kỳ quái là heo mà cũng biết leo thang, thật là mầu nhiệm vô cùng không thể nghĩ lường. Khi tới ngày chủ nhật, tôi lại đến nhà giam nữ giảng pháp. Tôi liền đem chuyện chí thành niệm Phật Bồ Tát được cảm ứng, giải cứu được cái nguy khổ vì nước lụt, được tiêu tai khỏi nạn này giảng cho các nữ tù nghe. Trong đó có một người đứng dậy nói: cô ấy chính là cô số 16 ở đây với chúng tôi. Cô ta cũng từng nói có bố mẹ chồng nuôi vịt dưới cầu cửa nam. Sau khi cô ta ra ngục, bèn muốn sửa lỗi làm mới lại, cố gắng làm người tốt, tạm thời nuôi mấy con heo, sau này sẽ đổi nghề. Mời các vị thử nghĩ coi, Phật Bồ Tát thật là từ bi, bình đẳng. Bất cứ người nào chỉ cần chịu chí thành xưng niệm liền được lợi ích rất lớn.
Chuyện thứ 24: Xe lật được bình an vô sự. Lại nói tiếp, có một vị lão sư tỷ cũng ở Vạn Đẩu Lục tên là Hồng Liên Di. Bà ta có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, năm nay 18 tuổi. Cô ta từ nhỏ chịu sự hung đúc của bà ngoại, trong thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường quốc dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, tự cô ta đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ có thể thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Cô ta đã phát nguyện trọn đời niệm A-di-đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường trung học Thảo Đồn gần nhà, cho nên cô ta mong muốn thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Thật là Phật Bồ Tát không phụ người có tâm. Cô Hoàng Mẫn này cuối cùng đã đạt được hy vọng của cô ta. Sau 3 năm, cô tốt nghiệp. Năm 16 tuổi, cô đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung làm y tá. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Do vì cô ta mang theo tượng Phật nhỏ có lồng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn, ngồi một chiếc xe taxi trở về. Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lộn lật nhào, lật vào trong đám lau bên đường. Bốn bánh xe chỏng lên trời. Lúc đó, có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: A-di-đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi. Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. Ba người chẳng những bình an vô sự, mà ngay cả da cũng không có chút trầy xước nào. Nhưng kiến của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói cô nghĩ không ra ba người này sao mà may mắn như thế, không có bị thương một chút nào hết. Họ đổ xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau, được nghỉ, cô Hoàng liền về nhà nói với bà ngoại rằng: Bà ngoại, Đức Phật A-di-đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con. Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lau hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: Con mỗi lần lên xe trong tâm đều nhất tâm niệm A-di-đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung xuống xe, con liền mua trái cây về cúng đường lễ bái Phật A-di-đà, cảm tạ ơn đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính. Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó.
Chuyện thứ 25: Xe ba bánh rớt xuống khe, một phen thất kinh hồn vía. Một niềm chân thành nhờ Phật gia bị, anh phu sa Trần Phong Nam, nhà ở đường Trung Sơn ở Vũ Phong. Đêm khuya ngày rằm tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49, chở vợ con đầy xe trên đường từ Đài Trung về Vũ Phong xảy ra tai nạn xe. Muốn rõ như thế nào, xin mời xem chuyện dưới đây. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 6 là ngày lễ đản sinh của Đức Thành Hoàng ở Đài Trung. Ngày này, ngoài những đệ tử nhà Phật chánh tín ra, phần lớn người ta đều đại khai sát giới, mời mọc bạn bè thân hữu đến ăn tiệc, nhất là những bà con bạn bè ở ngoài ô hoặc ngoài thành phố đều không hẹn mà đến. Lại còn mỗi người đều mang cái tâm lý và tục lệ không say không về. Đương nhiên anh Trần Phong Nam cũng như vậy, không ngoại lệ. Lúc mặt trời sắp lặn, liền lấy xe ba bánh của mình chở người vợ yêu của mình tên là Ái, lúc đó đang mang thai được 8 tháng, và hai đứa con trai, lòng tràn đầy vui sướng khi đến Đại Trung dự tiệc. lúc sắp nửa đêm mới cáo biệt chủ nhân ra về. Trong đêm trăng thanh gió mát, đạp xe từ từ về nhà. Lúc gần đến Thảo Hồ, cô Ái là vợ anh ta liền nghĩ. Nghe nói vùng phụ cận Thảo Hồ ban đêm thường xảy ra tai nạn xe và những việc không tốt, mình nên nhanh chóng niệm Phật cầu Phật Bồ Tát gia hộ mới đúng. Cô ta liền ở trong tâm một mạch niệm thầm mãi Nam Mô A Di Đà Phật. Xe đến trên cầu, bỗng nhiên không biết tại sao cả người lẫn xe rơi xuống đáy khe sâu đến mấy trượng. Trong lúc ngàn cân treo trên sợi tóc này, cô ấy lớn tiếng hét to lên: A Di Đà Phật, độ chúng con giảng sanh Tây Phương. Thật là không thể nghĩ bàn, chiếc xe ba bánh không nghiêng không ngã rơi xuống đáy khe một cách ngay ngắn. Chồng vợ con cái bốn người cũng vẫn ngồi trên xe y nguyên như trước, chẳng những không có bị trọng thương mà ngay cả da cũng không có trầy xước gì cả, chỉ là bị một phen thất kinh hồn vía mà thôi. Sau đó còn phải nhờ mấy người bạn đi đường kéo giúp chiếc xe lên. Về đến nhà đã hơn 2 giờ rồi. Qua ngày sau, anh Trần lo đứa con trong bụng của cô ấy vợ anh không biết có sao không, nên kêu cô ta đi đến khoa phụ sản khám. Nhưng cô ấy nói: em thấy không có chút gì khác lạ hết, không cần khám đâu. Những người hàng xóm sau khi hay tin lăng xăng lại hỏi thăm anh Trần tình hình tai nạn xe xảy ra lúc đó. Anh ta nói: tôi đến trên cầu thì rất cẩn thận điều khiển xe, nhưng phía sau làm như có người bẻ quẹo xe tôi đẩy xuống đáy khe. Lúc đó tôi cũng cố gắng dùng sức muốn quẹo xe trở lại nhưng lại không có cách. May nhờ vợ tôi cố gắng niệm Phật, nếu không thì làm gì có được dễ dàng như thế, có thể bình an vô sự được. Lúc cô ấy bồng đứa con trai mập mạp trắng trẻo của cô ta đến cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong lễ Phật, thì cô Trần Giang Đào dẫn cả nhà của anh lại giới thiệu với tôi. Nói ra sự thật cảm ứng, cảm động lòng người này. Lợi ích của niệm Phật chẳng những hiện đời có thể được tiêu tai khỏi nạn, chỉ cần tính tâm kiên cố, niệm Phật không có trễ nải, về sau sẽ được vượt ra tam giới, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lợi ích càng lớn, không có gì so sánh đặng. Tôi lúc đó chúc phúc cho cả nhà anh Trần đạo nghiệp tinh tấn, hạnh phúc mãi mãi và niềm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn nữa.
Chuyện thứ 26. Nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu. Thiên sứ sở cầu thiên sứ ứng, nghĩa là ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi. Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân Quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch, thôn Tứ Đức ở Vũ Phong. Năm 38 tuổi, vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp nơi đau nhừ hết, đau đến nói không nổi. Nhất là điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác nhũ cao, tức sưng vú này, mà đến nỗi phải chết. Nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa. Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay đông tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau, bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước, thước tàu. Ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được, áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi. Một hôm, lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ Trần Giang Đào. Nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói: chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khỏe càng không tốt. Phật Bồ Tát là từ bi bậc nhất, chị bằng theo tôi đến cơ sở Hoằng Pháp lại Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho. Chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe. A Quyên đang cần người đến giúp đỡ. Vừa nghĩ đến Đông Tây Y đều bó tay hết, nên cũng liền miệng, bằng lòng đi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong. Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói, cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời lại cầu nước Đại Bi Chú cho cô ta uống, và tặng cho cô ta tượng Tây Phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái, niệm Phật sớm tối. A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước, suốt ngày âu sầu khổ não. Hiện giờ lúc nào cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ suy nghĩ, nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ thế trải qua mười mấy ngày. Có một đêm nọ, trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta. Vừa tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra. Chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn. Cảm ứng của Phật Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn. Việc này còn chưa được tính là hiếm lạ, những chuyện hiếm lạ còn ở phía sau. Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng 2 tháng cũng là lúc nặng lục bát nhất, ngày 1 tháng 8 đến. Ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước, thước tàu. A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị. Bỗng nhiên có người nói với cô ta, ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập 3-4 thước, tất cả dưa đã chín sắp thâu hoạch, nhất định bị nước lớn cuốn mất hết. A Quyên nghe nói thế, bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa. Nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi. A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi. Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết. A Quyên lo cho ruộng dưa của mình nên mặt mày âu sầu, vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất mà còn không biết từ đâu trôi đến chồng chất rất nhiều dưa, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa vây quanh ruộng dưa lại. Qua 2 ngày sau, hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết. Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà. A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Lúc đó còn có 7-8 vị liên hữu ở đài trung nữa. Cô ta khuyên mọi người nên niệm Phật nhiều thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát.